tâm lý có thể dạy dỗ được. Những tài xế thiếu thận trọng và bài kiểm tra khó không tưởng minh họa cho hai suy luận mà người ta có thể rút ra từ các hệ số gốc nhân quả. Một đặc điểm mang tính khuôn mẫu đã được quy cho một cá nhân và một đặc tính đặc trưng cho một tình huống ảnh hưởng đến kết quả của một cá nhân. Những người tham gia vào các thí nghiệm rút ra kết luận chính xác và những phán đoán của họ đã được cải thiện. Thật không may, mọi việc không phải lúc nào cũng vận hành suôn sẻ. Thí nghiệm kinh điển mà tôi miêu tả tiếp đây chỉ ra rằng người ta sẽ không đưa ra một kết luận dựa trên hệ số gốc, mà kết luận đó lại bị mâu thuẫn với những niềm tin khác. Điều này bổ sung cho một kết luận không mấy dễ chịu, rằng dạy tâm lý học hầu như là phí thời gian. Thí nghiệm này đã được nhà tâm lý học xã hội Richard Nesbett và sinh viên của mình là Eugen Bogida thực hiện từ rất lâu tại trường đại học Michigan. Họ bảo với các sinh viên rằng đây là phiên bản mới của thí nghiệm trợ giúp nổi tiếng từng được thực hiện vài năm trước. Những người tham gia thí nghiệm được dẫn tới những bốt điện thoại cá nhân và được mời kể về đời sống cá nhân cũng như vấn đề của họ cho những người còn lại trong một mạng điện thoại nội bộ. Lần lượt, từng người nói trong khoảng 2 phút, chỉ có duy nhất một chiếc micro được bật tại một thời điểm bất kỳ. Có 6 người tham gia thí nghiệm trong mỗi nhóm. Một người trong số họ là một thí nghiệm viên. Thí nghiệm viên này nói trước, tuân theo một kịch bản đã được chuẩn bị trước. Anh ta đã mô tả những vấn đề mình gặp phải để thích nghi với cuộc sống ở New York và lúng túng thừa nhận rằng anh ta rất dễ lên cơn co giật, đặc biệt là khi căng thẳng. Tất cả những người tham gia sau đó đều lần lượt thực hành. Khi chiếc micro một lần nữa được chuyển lại cho thí nghiệm viên, anh ta trở nên bối rối và lắp bắp khi nói rằng anh ta đã cảm nhận được một cơn co giật đang tới gần và đề nghị ai đó giúp đỡ mình. Những chữ cuối cùng nghe được từ phía anh ta, đó là những âm thanh tắc nghẹn. Có ai giúp. Tôi chết mất. Tôi bị co giật. Nghẹt lại rồi im bặt. Tại thời điểm này, chiếc micro của người tiếp theo tự động được bật lên và không ai nghe được điều gì từ thí nghiệm viên nữa. Có lẽ lúc đó anh ta đang dần lịm đi trong bút điện thoại kia. Bạn nghĩ những người tham gia thực nghiệm đã làm gì? Trong giới hạn mà những người tham gia nghiên cứu này biết, đó là có một người trong số họ đang lên cơn co giật và đã yêu cầu trợ giúp. Tuy nhiên, có một vài người có thể đáp lại lời kêu cứu đó. Bởi vậy, một người nào đó vẫn có thể ở yên trong bút điện thoại của mình. Đây là kết quả. Chỉ có 4 trong số 15 người tham gia thí nghiệm phản ứng lại ngay lập tức với yêu cầu giúp đỡ. 6 người không hề rời khỏi bút điện thoại và 5 người còn lại chỉ rời khỏi bút khi nghe nạn nhân lên cơn co giật, có vẻ như đã tắt thở. Thí nghiệm cho thấy rằng các cá nhân cảm thấy yên tâm khi họ biết chắc rằng những người khác cũng nghe được cùng một lời kêu cứu. Kết quả này có làm bạn ngạc nhiên không? Rất có thể. Hầu hết chúng ta nghĩ rằng mình là người tốt bụng, sẽ sốt sắng cứu người trong những tình huống như thế. Và chúng ta trông đợi những người khác cũng hành động nghĩa hiệp như vậy. Dĩ nhiên, mục đích của thí nghiệm này là để chỉ ra rằng sự kỳ vọng ấy là sai, thậm chí bình thường hơn nữa. Những người tử tế cũng không sốt sắng giúp đỡ nếu họ kỳ vọng sẽ có người khác thực thi nhiệm vụ chẳng mấy dễ chịu là giúp người bị cơn co giật hành hạ. Và bạn cũng có thể chính là người ấy. Bạn có sẵn lòng thừa nhận tuyên bố sau không? Khi tôi đọc tiến trình của thí nghiệm trợ giúp, tôi đã nghĩ mình sẽ đáp lại lời cầu cứu của người lạ mặt ngay lập tức. Trong trường hợp, tôi biết chỉ có mỗi mình tôi với một bệnh nhân lên cơn co giật. Nếu tôi phát hiện ra trong hoàn cảnh ấy còn có những người khác cũng có khả năng giúp đỡ nạn nhân, hẳn tôi đã không dấn bước. Sự hiện diện của những người khác có thể làm giảm ý thức trách nhiệm cá nhân hơn so với hình dung ban đầu của tôi. Đây chính là những gì mà một giáo viên tâm lý học hy vọng bạn có thể lĩnh hội được. Bạn có thể tự mình rút ra được những kết luận tương tự hay không? Giáo sư tâm lý học mô tả thí nghiệm trợ giúp với mong muốn các sinh viên nhìn nhận hệ số gốc thấp giống quan hệ nhân quả, cũng giống như trường hợp bài kiểm tra hư cấu của trường đại học Yale. Ông muốn họ suy ra trong cả hai trường hợp, tỷ lệ sinh viên trượt rất cao trong một bài kiểm tra có thể khiến người ta suy luận sai lệch rằng bài kiểm tra đó quá khó. Bài học mà các sinh viên có thể rút ra ở đây là vài đặc trưng của tình huống. Ví dụ như tình huống liên đới trách nhiệm ở trên có thể tạo ra sự hạ chuẩn, khiến những người vốn nghĩ hĩa hiệp lại hành xử một cách vô dụng đến kinh ngạc. Thay đổi suy nghĩ của ai đó về bản chất con người là một việc khó khăn, nhưng khiến ai đó nghĩ xấu về bản thân họ thậm chí còn khó hơn. Nisbet và Borira đã lường trước chuyện những sinh viên này sẽ phản ứng lại với thí nghiệm và sự khó chịu mà thí nghiệm mang đến. Dĩ nhiên, những sinh viên này hoàn toàn đủ khả năng và thoải mái nhắc lại các chi tiết của thí nghiệm trợ giúp khi phải làm bài kiểm tra, và thậm chí còn có thể lặp lại diễn giải chính thức về sự liên đới trách nhiệm. Nhưng liệu họ có thực sự tin rằng bản chất con người thay đổi không? Để tìm hiểu điều này, Nisbet và Borgida đã cho họ xem những đoạn video ghi lại những cuộc phỏng vấn ngắn được cho là đã tiến hành với hai người tham gia thí nghiệm tại New York. Một cuộc phỏng vấn rất ngắn và trung tính. Những người được phỏng vấn có vẻ thân thiện, bình thường, tốt bụng. Họ kể về những sở thích, các hoạt động giải trí, những kế hoạch tương lai. Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên. Sau khi xem đoạn băng của một người, các sinh viên được thử đoán xem người ấy có thể chạy đến giúp đỡ một người lạ mặt gặp nạn nhanh tới cỡ nào. Để áp dụng lập luận của Bayer vào nhiệm vụ mà nhóm sinh viên vừa được giao, trước tiên, bạn hãy tự hỏi xem bạn đoán gì về hai người đó nếu bạn chưa từng được xem qua đoạn video phỏng vấn họ. Đáp án của câu hỏi này dựa trên hệ số gốc. Chúng ta đã biết rằng chỉ trong 4 trong 15 người tham gia thí nghiệm đã nhanh chóng giúp đỡ khi nghe lời cầu cứu đầu tiên. Xác suất để một người bất kỳ giúp đỡ nạn nhân trong thí nghiệm trên là 27%. Vì thế, niềm tin ban đầu của bạn về một người bất kỳ tham gia thí nghiệm là anh ta sẽ không sốt sắng lao vào giúp đỡ. Tiếp đó, logic của Bayes đòi hỏi bạn điều chỉnh phán đoán của mình dựa trên bất cứ thông tin có liên quan nào về cá nhân đó. Tuy nhiên, mấy đoạn băng đã được xây dựng cực kỳ khéo léo để không mang thông tin gì. Chúng không đưa ra bằng chứng nào cho thấy các cá nhân này có thể nghĩa nghi hiệp hơn hay vô dụng hơn bất cứ sinh viên được chọn ngẫu nhiên nào. Trong trường hợp không có thông tin hữu ích nào mới, giải pháp phán đoán dựa trên lập luận của Bayes được tính đến cùng với các hệ số gốc. Nisbet và Borgira đã đề nghị hai nhóm sinh viên xem các đoạn ghi hình và dự đoán hành vi của hai cá nhân nọ. Những sinh viên trong nhóm đầu tiên chỉ được biết về tiến trình của thí nghiệm trợ giúp, không biết gì về kết quả. Các dự đoán của họ đã phản ánh đúng quan điểm của họ về bản chất của con người và sự hiểu biết của họ về tình huống đó. Như bạn có thể trông đợi, họ đã dự đoán rằng cả hai cá nhân đơn lẻ nọ có thể lập tức đáp lại lời cầu cứu của nạn nhân. Nhóm sinh viên thứ hai thì được biết cả tiến trình của thí nghiệm lẫn các kết quả. So sánh những dự đoán của hai nhóm sinh viên cung cấp câu trả lời cho câu hỏi quan trọng. Những sinh viên được biết kết quả của thí nghiệm trợ giúp có thay đổi đáng kể nào trong cách suy nghĩ không? Câu trả lời thật rõ ràng, họ đã chẳng học được gì cả. Những dự đoán của họ chẳng khác gì với những dự đoán của những sinh viên không được tiếp cận với các kết quả thống kê của thí nghiệm. Họ đã biết hệ số gốc trong nhóm mà các cá nhân được chọn ra, nhưng họ vẫn bị thuyết phục rằng những người trong đoạn băng sẽ nhanh chóng giúp đỡ một người lạ mặt gặp nạn. Đối với các giảng viên tâm lý học, những ứng dụng của nghiên cứu này thật nản lòng. Khi chúng tôi giảng cho các sinh viên của mình về hành vi của con người trong thí nghiệm trợ giúp, chúng tôi kỳ vọng họ sẽ học được một vài điều mới mẻ mà họ chưa từng biết. Chúng tôi mong ước thay đổi được cách suy nghĩ của họ về hành vi của con người trong một vài tình huống điển hình. Mục tiêu này không thể thực hiện trong nghiên cứu của Nibes và Borgida, và chẳng có lý do nào để tin rằng các kết quả có thể khác đi nếu họ lựa chọn một thí nghiệm tâm lý đáng ngạc nhiên nào khác. Thực vậy, Nisbet và Borgida đã báo cáo các phát hiện tương tự trong giảng dạy một nghiên cứu khác. Trong đó, áp lực xã hội vừa phải là nguyên nhân khiến người ta chịu đựng những cơn sốc điện đau đớn nhiều hơn so với hầu hết chúng ta, và họ có thể ngờ được. Những sinh viên nào không phát triển được nhận thức mới về sức mạnh của thể chế xã hội thì chẳng lĩnh hội được chút giá trị gì từ thí nghiệm. Các dự đoán đó họ đưa ra về những người lạ mặt ngẫu nhiên hoặc về hành vi của bản thân họ chỉ ra rằng họ chưa hề thay đổi quan điểm về cách ứng xử của mình. Nói theo cách của Nibes và Borgida, thì những sinh viên nghĩ rằng kết quả thí nghiệm nó chưa minh ra, và bạn bè người thân của mình nữa, khỏi những kết luận đáng kinh ngạc của các thí nghiệm. Tuy vậy, các giảng viên tâm lý học cũng không nên tuyệt vọng, bởi Nisbet và Borgida đã tường thuật theo một cách khiến các sinh viên hiểu rõ điểm mấu chốt của thí nghiệm trợ giúp. Họ đã tổ chức một nhóm sinh viên mới và giảng giải về diễn tiến của thí nghiệm, nhưng không tiết lộ các kết quả của nhóm. Họ đã chiếu hai đoạn băng và chỉ nói với sinh viên rằng hai người mà các sinh viên vừa xem trên đoạn băng kia đã không giúp đỡ người lạ mặt. Sau đó, đề nghị nhóm sinh viên dự đoán các kết quả. Kết quả thật ấn tượng. Những đoán định của nhóm sinh viên chính xác đến tuyệt đối. Để giảng dạy bất cứ khái niệm tâm lý mới nào cho sinh viên, bạn phải khiến họ kinh ngạc. Nhưng loại ngạc nhiên nào chứ? Nisbet và Borgida đã phát hiện ra rằng dù họ giới thiệu cho các sinh viên của mình một thực tế mang tính thống kê, dù đáng kinh ngạc nhưng cũng chẳng giúp các sinh viên thu nhận được điều gì. Chỉ khi các sinh viên bị ngạc nhiên bởi những tình huống cụ thể riêng biệt, ví dụ như hai người tốt bụng nhưng đã không ra tay giúp đỡ, thì ngay lập tức các sinh viên tổng hợp thông tin và đi đến kết luận rằng hóa ra hành vi giúp đỡ này phức tạp hơn họ nghĩ. Nisbet và Borgida đã tóm tắt các kết quả trong một câu đáng nhớ. Các chủ thể miễn cưỡng rút ra kết luận về một trường hợp cụ thể từ tổng thể, nhưng lại sẵn lòng suy ra vấn đề tổng thể từ một trường hợp cụ thể. Đây quả là một kết luận hết sức quan trọng. Những người chỉ được cho thấy những thực tế thống kê gây kinh ngạc về hành vi của con người có thể có ấn tượng mạnh tới mức kể lại cho bạn bè của họ nghe. Nhưng điều ấy không có nghĩa là thế giới quan của họ đã thực sự thay đổi. Mục đích của bài kiểm tra tâm lý học là để xem bạn đã thực sự hiểu rằng các tình huống bạn phải đương đầu mỗi ngày đã thay đổi, hoặc bạn đã học hỏi được một thực tế mới hay chưa. Ở đây có một khoảng cách khá sâu giữa tư duy của chúng ta về các số liệu thống kê và tư duy của chúng ta về các tình huống riêng biệt. Các kết quả thống kê với cách lý giải nhân quả đã tác động lên tư duy của chúng ta mạnh mẽ hơn so với thông tin không mang yếu tố nhân quả. Nhưng ngay cả những con số thống kê đầy thuyết phục cũng sẽ không thay đổi được niềm tin lâu bền hay những niềm tin đã bám rễ, ăn sâu trong tiềm thức gắn với những trải nghiệm của từng cá nhân trong mỗi chúng ta. Mặt khác, các tình huống cụ thể đáng kinh ngạc có tác động mạnh mẽ và là một công cụ hữu hiệu cho công tác giảng dạy bộ môn tâm lý học. Bởi vì điều phi lý cần phải được giải quyết và gắn vào một câu chuyện nhân quả. Đây cũng là lý do tại sao cuốn sách này lại bao gồm những câu hỏi nhắm thẳng tới độc giả. Bạn có khả năng sẽ lĩnh hội được điều gì đó nhờ việc phát hiện ra những hành vi đáng kinh ngạc của bản thân hơn là qua việc nghe kể lại về những hiện thực đáng kinh ngạc về con người nói chung. Tiếng nói của nhân quả và thống kê. Chúng ta không thể giả định rằng họ sẽ thực sự học được điều gì từ những thông tin thuần thống kê. Hãy cho họ xem một hoặc hai trường hợp điển hình để tác động tới hệ thống một của họ. Không cần lo lắng về việc các thông tin thống kê bị phớt lờ. Ngược lại, chúng sẽ lập tức được sử dụng để tạo ra một khuôn mẫu nào đó.